Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Linh Tiến Khải và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 22 tháng 6, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật cùng quý vị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thụy Sĩ. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của người mẹ trẻ Chiara Corbella, người đã từ chối điều trị ung thư để cứu em bé đang cưu mang trong mình. Và chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Ý niệm lịch sử sách các thủ lãnh. Bây giờ kính mời quý vị nghe bài tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thụy Sĩ.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ năm hôm qua 21 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã dành gần 14 tiếng đồng hồ cho cuộc viếng thăm của ngài tại Geneva, thành phố lớn thứ hai bên Thụy Sĩ với gần 200.000 dân cư sau thành phố Zurich. Đây là chuyến viếng thăm thứ 23 của ngài tại nước ngoài và là chuyến thứ hai trong năm nay sau cuộc viếng thăm tại Chile và Peru hồi tháng Giêng năm nay. Cuộc viếng thăm lần này của Đức Thánh Cha được gọi là một cuộc hành hương đại kết với 2/3 thời gian được dành cho cuộc viếng thăm Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva và Học viện Đại kết Bossey gần đó. Sau cùng là thánh lễ ngày cử hành cho các tín hữu công giáo địa phương. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô sau chân phước giáo hoàng Phaolô VI ngày 10 tháng 6 năm 1969 khi ngài viếng thăm Tổ chức Lao động Quốc tế ở Geneva nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức quốc tế này. Tiếp đến là Thánh Gioan Phaolô II đã thăm Hội đồng Đại kết ngày 12 tháng 6 năm 1984 nhân dịp ngài viếng thăm giáo hội công giáo tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên đến viếng thăm chính thức Hội đồng Đại kết và là lý do nguyên thủy và chính yếu khiến ngài đến Geneva là dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, một tổ chức đại kết rộng lớn nhất trong phong trào đại kết hiện nay, quy tụ 348 giáo hội Kitô thành viên gồm chính thống, tin lành, anh giáo cùng nhiều cộng đoàn giáo hội độc lập khác với tổng cộng 500 triệu tín hữu. Cũng như chuyến đi của ngài tại thành phố Lund bên Thụy Điển ngày 31 tháng 10 năm 2016, phần chính yếu được dành cho cuộc gặp gỡ với giáo hội tin lành Luther tại đây và phần sau đó là thánh lễ dành cho cộng đồng công giáo địa phương. Như 58 lần trước đây, chiều thứ Tư 20 tháng 6 vừa qua áp ngày lên đường, Đức Thánh Cha đã đến kính viếng đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma để xin ơn phù trợ cho cuộc viếng thăm của ngài tại Thụy Sĩ. Lúc 8 giờ 15 phút sáng hôm qua 21 tháng 6, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế Fiumicino của Roma để đáp máy bay đi Geneva. Theo thói quen, ngài cầm cái sách tay bằng da màu đen, tươi cười vẫy tay chào mọi người và bước lên thang máy bay. Cùng đi với ngài trên chuyến bay có Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y tân cử Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh, và Đức Hồng Y Kurkok, người Thụy Sĩ, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngoài ra có chỉ huy trưởng đoàn vệ binh Thụy Sĩ là đại tá Christoph Graf. Lần này không phải với tư cách là người hộ tống và giữ an ninh cho Đức Thánh Cha, nhưng trong tư cách là thành viên đoàn tùy tùng.
Máy bay Airbus 321 của hãng Italia chở Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng cất cánh lúc 8 giờ 40 và trực chỉ phi trường thành phố Geneva cách đó 700 cây số về hướng bắc. Geneva là thành phố có đa số dân theo Tin lành cải cách, quen được gọi là thành của Saint-Gervais, người Pháp, và là người sáng lập Tin lành cải cách. Trong những thập niên trước đây, đã có dự án lập giáo phận Geneva, nhưng gặp sự chống đối của giới lãnh đạo Tin lành tại địa phương. Hiện nay, Geneva tiếp tục là thành phần của giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg, một giáo phận có 625.000 tín hữu công giáo trên tổng số 1.720.000 dân cư, với 244 giáo xứ và tòa giám mục được đặt tại thành phố Fribourg. Geneva là thành phố có trụ sở của rất nhiều tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc, cùng với các sứ quán thường trực của các nước thành viên Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh cũng có sứ bộ quan sát thường trực tại đây do một vị tổng giám mục đảm trách, mặc dù tại thủ đô Paris vẫn có một vị tổng giám mục sứ thần Tòa Thánh cạnh chính phủ liên bang Thụy Sĩ. Đặc biệt, Geneva có trụ sở của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô được di chuyển từ Amsterdam, Hà Lan hồi năm 1965 và tọa lạc trong khu vực trung tâm Đại kết. Sau 1:40 bay, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã đáp xuống phi trường quốc tế của thành phố Geneva lúc 10:10. Từ trên máy bay bước xuống, Ngài đã được Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, ông Apple BC, cùng với các quan chức chính quyền đón tiếp. Đặc biệt cũng có hai cựu vệ binh Thụy Sĩ dàn chào. Hai em bé trong y phục cổ truyền đã tặng hoa cho Ngài. Buổi tiếp đón chính thức cũng được diễn ra với quốc thiều và duyệt qua hàng quân danh dự. Trong số những người chào đón Đức Thánh Cha tại phi trường, ngoài Đức Cha Charles Morero dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Fribourg và cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, có mục sư Gauthier Loca, chủ tịch Liên hiệp các giáo hội Tin lành Thụy Sĩ. Buổi tiếp đón được nối tiếp với cuộc hội kiến riêng giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Thụy Sĩ tại phòng khánh tiết của sân bay, trong khi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và các chức sắc cấp cao khác của Tòa Thánh gặp gỡ và trao đổi với Ngoại trưởng Liên bang Thụy Sĩ.
Rời phi trường Geneva lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm đại kết cách đó 3 cây số, nơi có trụ sở Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Tại đây cũng có trụ sở của nhiều tổ chức Kitô giáo như Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu, Liên đoàn Sinh viên Kitô Thế giới. Tại trung tâm này có một hội trường lớn dùng làm nơi hội nghị và mang tên vị tổng thư ký đầu tiên của Hội đồng Đại kết là mục sư Willem Wisselhof, người Hòa Lan. Khi đến trung tâm, Đức Thánh Cha đã được tổng thư ký Hội đồng Đại kết là mục sư Olaf Fichtetvei thuộc Giáo hội Tin lành Luther Na Uy cùng với các chức sắc của hội đồng nồng nhiệt tiếp đón, trong đó có nữ mục sư Agnes Abuom thuộc Anh giáo người Kenya, điều hợp viên hội đồng, Đức tổng giám mục chính thống Gennadios. Các vị tháp tùng Đức Thánh Cha tiến vào nhà nguyện của hội đồng đại kết, nơi có khoảng 230 người, trong đó hơn 100 là thành viên ủy ban trung ương của hội đồng này và các nhân viên chờ đợi sẵn để tham dự buổi cầu nguyện với Đức Thánh Cha. Trong buổi cầu nguyện sau lời dẫn nhập và kinh nguyện thống hối, có phần cầu nguyện xin ơn hòa giải và hiệp nhất trước khi mọi người lắng nghe đoạn thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Galat, đoạn 5. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã diễn giải lời mời gọi của Thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc trích từ thư gửi tín hữu Galat, hãy tiến bước theo thần khí. Ngài nhận định rằng:
Secondo lo spirito, se ogni uomo è un essere in cammino e chiudendosi in se stesso rinnega la sua vocazione, molto di più il cristiano.
Theo thần khí, nếu mỗi người là một hữu thể tiến bước mà lại khép kín vào mình, thì họ chối bỏ ơn gọi của mình. Nếu Kitô hữu mà làm như vậy, thì càng tệ hơn nữa. Vì như Thánh Phêrô nhấn mạnh, có một hướng đi khác không thể dung hợp với đời sống Kitô. Một đàng là tiến bước theo thần khí, theo con đường đã được vạch ra từ bí tích rửa tội, và con đường kia là thỏa mãn ước muốn của xác thịt. Thành ngữ này có nghĩa là tìm kiếm thành đạt bằng cách đi theo con đường chiếm hữu, theo tinh thần ích kỷ. Qua đó, con người tìm cách vơ vét đây đó tất cả những gì họ thấy là hợp. họ không để mình được đồng hành ngoan ngoãn đến nơi Chúa chỉ dẫn, nhưng theo con đường riêng của mình. Chúng ta thấy trước mắt những hậu quả thê thảm của con đường này, đó là ngấu nghiến mọi sự, và con người không còn nhìn thấy những bạn đồng hành của mình nữa. Vì thế, trên con đường đời, họ có một thái độ rất dửng dưng lãnh đạm. Do bản năng thúc đẩy, họ trở thành nô lệ cho sự tiêu thụ vô độ. Khi ấy tiếng Thiên Chúa bị bóp nghẹt, những người khác, đặc biệt là những người không có khả năng tự lập, như những trẻ nhỏ và người già, trở thành những điều gây phiền toái cho họ, và các thụ tạo không còn ý nghĩa nào khác hơn là để thỏa mãn việc sản xuất theo nhu cầu. Từ những nhận xét trên đây, Đức Thánh Cha rút ra kết luận và nói: Anh chị em thân mến, ngày nay hơn bao giờ hết, những lời này của Thánh Phaolô Tông Đồ đang chất vấn chúng ta. Tiến bước theo thần khí là loại bỏ tinh thần thế tục, là chọn lựa con đường phục vụ và tiến bộ trong sự tha thứ, là đi vào lịch sử với nhịp bước của Thiên Chúa, không phải với thái độ hăng say làm điều ác, nhưng theo nhịp bước của một giới răn duy nhất. Con hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Thật vậy, con đường theo thần khí được đánh dấu bằng những cột mốc mà Thánh Phaolô liệt kê: yêu thương, vui mừng, an bình, đại đảm, từ nhân, tốt lành, trung thành, dịu dàng, tự chủ. Chúng ta được kêu gọi cùng nhau tiến bước trên con đường tiến qua sự hoán cải liên tục, để canh tân não trạng của chúng ta hầu thích ứng với tâm thức của Thánh Linh. Qua dòng lịch sử, những chia rẽ giữa các Kitô hữu thường xảy ra vì nơi căn cội, trong đời sống cộng đoàn, có sự xâm nhập của não trạng trần tục. Người ta thỏa mãn những tư lợi của mình trước rồi mới nghĩ đến những lợi ích của Chúa Giêsu Kitô. Trong những tình cảnh như thế, kẻ thù của Thiên Chúa và của con người dễ dàng phân rẽ chúng ta. Vì hướng đi của chúng ta là hướng đi của xác thịt, chứ không phải là hướng đi của Thánh Linh. Thậm chí một vài toan tính trong quá khứ nhắm chấm dứt những chia rẽ như thế đã thất bại thảm thương, vì chủ yếu những toan tính ấy theo những tiêu chuẩn phàm tục. Nhưng phong trào đại kết mà Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã góp phần rất nhiều, đã nảy sinh nhờ Thánh Linh. Phong trào đại kết đã đưa chúng ta tiến bước theo ý Chúa Giêsu và có thể tiến triển nếu tiến bước theo sự hướng dẫn của thần khí. Chúng ta từ bỏ mọi thái độ co cụm tự tham chiếu mình.
Tiếp tục những suy tư về tiến trình đại kết, Đức Thánh Cha nói đến những khó khăn trong hành trình này và nhận xét rằng:
Guardando al nostro cammino, possiamo rispecchiarci in alcune situazioni delle comunità della Galazia di allora.
Khi nhìn hành trình của mình, chúng ta có thể thấy mình phản ánh trong một số tình trạng của cộng đồng Galat thời bấy giờ. Thật là khó khăn dường nào trong việc loại trừ những đố kỵ và vun trồng sự hiệp thông, thật là khó ra khỏi những đối nghịch và sự từ khước nhau được nuôi dưỡng từ bao thế kỷ, và càng cam go hơn trong việc chống lại cám dỗ, ngấm ngầm, tuy cùng đứng với người khác, cùng nhau tiến bước, nhưng với chủ tâm thỏa mãn tư lợi phe phái nào đó. Đó không phải là đường lối của Thánh Tông Đồ, nhưng là đường lối của Giuđa. Hắn đồng hành với Chúa Giêsu nhưng lại theo đuổi tư lợi của hắn. Câu trả lời cho những bước chân siêu vẹo lảo đảo của chúng ta vẫn là tiến bước theo thần khí, thanh tẩy con tim khỏi sự ác, quyết liệt chọn lựa con đường tin mừng và loại bỏ những lối tắt của thế gian. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, sau bao nhiêu năm dấn thân đại kết, trong năm kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng Đại kết này, chúng ta hãy cầu xin Thánh Linh củng cố bước đường của chúng ta, khựng lại trước những khác biệt còn tồn đọng, đó là điều quá dễ dàng. Quá nhiều khi ta bị chặn lại ngay từ lúc mới khởi hành, vì bị suy nhược do thái độ bi quan. Ước gì những cách biệt không phải là cái cớ để tự bào chữa, và ngay bây giờ chúng ta có thể tiến bước theo thần khí, cầu nguyện, loan báo tin mừng, cùng nhau phục vụ, đó là điều có thể và làm đẹp lòng Chúa. Cùng nhau tiến bước, cầu nguyện, làm việc chung với nhau, đó là con đường tốt nhất của chúng ta. Con đường này có một mục tiêu rõ ràng, đó là sự hiệp nhất. Con đường trái ngược, con đường chia rẽ đưa tới chiến tranh và tàn phá. Chúa yêu cầu chúng ta liên tục bước vào con đường hiệp thông dẫn đến hòa bình. Thực vậy, chia rẽ là công khai chống lại ý Chúa Kitô, nhưng nó cũng là gương mù cho thế giới và gây thiệt hại cho chính nghĩa thánh thiêng nhất, đó là rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Chúa yêu cầu chúng ta hiệp nhất thế giới đang bị xâu xé, vì quá nhiều chia rẽ gây thiệt hại, nhất là cho những người yếu thế, đang kêu cầu hiệp nhất. Buổi cầu nguyện đại kết được tiếp nối với kinh tuyên xưng đức tin, các lời nguyện phổ quát, kinh lạy cha và lời nguyện cho các tín hữu Kitô được hiệp nhất. Trước khi từ giã vào lúc quá 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha còn tặng cho nhà nguyện của hội đồng đại kết pho tượng bằng đồng diễn tả Chúa Giêsu chịu đóng đanh, do nhà đúc tượng Alberto Ghinzani ở Pavia, miền Bắc Italia sáng tác năm 1990.
Hoạt động thứ hai của Đức Thánh Cha trong ngày hôm qua là cuộc viếng thăm tại Học viện Đại kết ở làng Bosay, cách trụ sở Hội đồng Đại kết 18 cây số về hướng Bắc và gần biên giới Pháp. Đây là một trung tâm quốc tế gặp gỡ, đối thoại và huấn luyện, trực thuộc Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Trung tâm tọa lạc trong lâu đài Bosay có từ thế kỷ thứ 18, và học viện tại đây được thành lập cách đây 72 năm, quy tụ những người thuộc các hệ phái Kitô, các nền văn hóa khác nhau. Mỗi năm học viện cũng tiếp đón các sinh viên, các nhà nghiên cứu về thần học, đại kết, truyền giáo học và đạo đức xã hội. Ban giảng huấn thuộc nhiều hệ phái và trường phái thần học khác nhau, số sinh viên hiện nay vào khoảng 30 người, và hàng năm các sinh viên này thường về Roma hành hương trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Khoa trưởng của học viện này hiện nay là một linh mục công giáo người Nigeria, cha Lawrence Woladi, từ 6 năm nay là giáo sư tại trường này. Tại trung tâm, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với 9 vị thuộc Hội đồng Đại kết, Đức Hồng Y Quốc, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và một thông dịch viên. Sau bữa ăn, các vị ra vườn trao đổi quà tặng với nhau, và Đức Thánh Cha được mời viếng thăm nhà nguyện của học viện, cũng như chào thăm 30 sinh viên chờ sẵn tại đây. Sau nghỉ trưa, lúc quá 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã trở lại trung tâm đại kết để tham dự cuộc họp gặp gỡ đại kết với các chức sắc của hội đồng và các thành viên Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết. Mục sư Tổng Thư ký Tuk Wit và nữ mục sư Anet Apuom đã chào mừng Đức Thánh Cha và trình bày hành trình đại kết mà hội đồng theo đuổi từ lâu nay. Tiếp đến là diễn văn của Đức Thánh Cha. Ngài nhắc đến lòng nhiệt thành của những người đã thành lập Hội đồng Đại kết cách đây 70 năm và nhận xét rằng:
được thúc đẩy do ý muốn của Chúa Giêsu, họ không để cho mình bị kẹt vào những nút chặn của những tranh luận, nhưng đã tìm được sự táo bạo, nhìn xa hơn và tin tưởng nơi sự hiệp nhất, vượt thắng những hàng rào nghi kỵ và sợ hãi. Chúng ta là những người được thừa hưởng đức tin, đức mến và đức cậy trông của bao nhiêu người với sức mạnh dịu dàng của tin mừng. Họ đã có can đảm lật ngược hướng đi của lịch sử, thứ lịch sử đã làm cho chúng ta nghi kỵ nhau và trở nên xa lạ đối với nhau, và hỗ trợ cái vòng quỷ quái liên tục phân hóa. Nhờ Chúa Thánh Linh đấng soi sáng và hướng dẫn phong trào đại kết, hướng đi đã thay đổi. Và một con đường vừa mới mẻ vừa cổ kính đã được vạch ra một cách không thể xóa nhòa, đó là con đường hiệp thông hòa giải, tiến về sự biểu lộ rõ ràng tình huynh đệ đã liên kết các tín hữu Kitô. Hội đồng đại kết đã được khai sinh như một dụng cụ của phong trào đại kết, được khơi dậy nhờ tiếng gọi mạnh mẽ thi hành sứ vụ truyền giáo. Làm sao các tín hữu Kitô có thể loan báo tin mừng nếu họ chia rẽ nhau? Câu hỏi cấp thiết này vẫn được gửi tới hành trình của chúng ta và diễn tả lời nguyện của Chúa cầu cho chúng hiệp nhất để thế gian tin. Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn những người đã dấn thân cho chính nghĩa đại kết, nhưng Ngài cũng bày tỏ một quan tâm, đó là phong trào đại kết và sứ mạng truyền giáo không còn liên kết chặt chẽ với nhau như từ đầu. Mệnh lệnh truyền giáo không phải chỉ là phục vụ và thăng tiến phát triển nhân bản, và không thể bị lãng quên hoặc làm cho trống rỗng. Nó chính là căn tính của chúng ta. Loan báo tin mừng cho đến tận bờ cõi trái đất là điều thuộc về bản tính Kitô hữu của chúng ta. Dĩ nhiên cách thức truyền giáo thay đổi theo thời đại và nơi chốn, và đứng trước cám dỗ rất tiếc vẫn còn ngày nay, đó là áp đặt những tiêu chuẩn trần tục. Chúng ta cần nhớ rằng giáo hội của Chúa Kitô tăng trưởng nhờ sự thu hút. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nhưng hấp lực này hệ tại điều gì? Chắc chắn là không hệ tại những ý tưởng, chiến lược hoặc chương trình của chúng ta. Người ta không tin Chúa Giêsu Kitô nhờ việc thu thập sự đồng thuận, và dân Chúa không thể bị biến thành một tổ chức phi chính phủ. Không phải vậy, sức thu hút ở đây hệ tại hồng ân cao cả đã chinh phục Thánh Phaolô tông đồ, đó là biết Chúa Kitô, quyền năng sự phục sinh của Chúa, sự hiệp thông với những đau khổ của Ngài. Niềm hãnh diện duy nhất của chúng ta là được biết vinh quang của Thiên Chúa trên khuôn mặt của Chúa Kitô, được Thánh Linh đấng ban sự sống ban tặng cho chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng điều mà chúng ta đang thực sự cần chính là một đà tiến mới trong việc loan báo tin mừng. Chúc tụng Chúa và phục vụ anh chị em với tâm hồn nồng nhiệt mong ước mở ra những chân trời tốt lành và đẹp đẽ chưa từng có cho những người chưa được phúc thực sự nhận biết Chúa Giêsu. Tôi xác tín rằng nếu đà tiến truyền giáo gia tăng thì tình hiệp nhất giữa chúng ta cũng được gia tăng. Đức Thánh Cha cho biết, tôi muốn đích thân tham dự những buổi lễ mừng kỷ niệm hội đồng đại kết này cũng để tái khẳng định sự dấn thân của giáo hội công giáo trong chính nghĩa đại kết và để khích lệ sự cộng tác với các giáo hội thành viên và với những đối tác đại kết. Và trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha nhắc đến khẩu hiệu của các buổi lễ kỷ niệm 70 năm thành lập hội đồng đại kết là tiến bước, cầu nguyện và cộng tác với nhau. Riêng về điểm này, Ngài tái khẳng định rằng giáo hội công giáo nhìn nhận tầm quan trọng đặc biệt của công việc mà Ủy ban Đức Tin và Hiến chế của Hội đồng Đại kết thực hiện và muốn tiếp tục góp phần vào công việc này qua sự tham gia của các thần học gia có trình độ cao. Nghiên cứu của Ủy ban Đức Tin và Hiến chế để đạt tới một quan niệm chung về giáo hội và công việc phân định của Ủy ban về những vấn đề luân lý đạo đức có liên hệ tới những điểm nòng cốt trong thách đố đại kết.
Cuộc gặp gỡ dài hơn một tiếng đồng hồ và kết thúc với kinh lạy cha. Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người và tiếp tục hành trình tiến về trung tâm triển lãm Palexpo, cạnh phi trường quốc tế Geneva. Đây là một khu vực rộng bằng 6 sân bóng đá và có thể chứa được 70.000 người. Nhưng vì lý do an ninh, chỉ có 41.000 tín hữu được cấp vé để tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại đây lúc 5 giờ rưỡi chiều. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng về kinh lạy cha, đặc biệt dựa trên ba từ, lạy cha, bánh và tha thứ. Theo chương trình, thánh lễ sẽ kết thúc lúc gần 7 giờ rưỡi tối, và Đức Thánh Cha sẽ tiến qua phi trường cạnh đó để đáp máy bay trở về Roma. Chúng tôi sẽ tường thuật cùng quý vị các hoạt động này của Đức Thánh Cha trong buổi phát ngày mai. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của người mẹ trẻ Chiara Colbella, người đã từ chối điều trị ung thư để cứu em bé đang mang trong mình. Chiara Colbella qua đời ở tuổi 28 vì ung thư. Cô được phát hiện căn bệnh này ở tháng thứ 5 của thai kỳ. Vì ước muốn em bé được sinh ra mạnh khỏe, cô đã quyết định hoãn việc điều trị để sinh con. Thỏa lòng mong ước, Chiara sinh một em bé khỏe mạnh. Đó là lần làm mẹ thứ ba của cô. Hai người con trước sống sót chỉ sau nửa giờ sau khi sinh do những dị tật nghiêm trọng. Bác sĩ phụ khoa và bạn của Chiara nói, hạnh phúc của sự xuất hiện một đứa trẻ đã không bị suy giảm, ngay cả cùng lúc cô phải đón nhận tin tức không tốt về khối u. Chiara và chồng cô, anh Enrico, rất vui và biết ơn Chúa vì món quà đã nhận được.
Câu chuyện về Chiara, về người chồng của cô và con trai của họ, Francesco, cũng như hai người con khác đã ở trên thiên đường, đã làm ngạc nhiên hàng ngàn người trên khắp nước Ý và đã lan truyền nhanh chóng trên mạng Internet và các phương tiện truyền thông. Câu chuyện về một người phụ nữ rất trẻ làm chứng rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời. Theo Đức Kitô, ngay cả trong đau khổ và tin rằng hành động này sẽ mở ra hướng đến ánh sáng. Cuộc đời của Chiara không chỉ có một điểm nhấn ở việc hy sinh mạng sống vì đứa con đang cưu mang. Hơn thế nữa, cuộc đời của cô còn được nói đến với sự ngưỡng mộ và là một mẫu gương về một giáo dân tốt lành cho tất cả mọi người đương thời. Cha của Chiara nói, cô được coi là người luôn mỉm cười với cuộc sống. Chiara là một thiếu nữ năng động, cô là người có thể nói đùa trong mọi chuyện, ngay cả trong thời gian bị bệnh hoành hành. Cô Chiara luôn có cái nhìn tích cực, hướng về phía trước và biết lắng nghe. Ơn gọi của cô là giúp đỡ người khác, và tôi tin rằng có lẽ bây giờ cô cũng đang giúp đỡ mọi người, nhưng theo cách khác. Nụ cười cởi mở và nồng ấm của cô, đức tin của cô vào Thiên Chúa tốt lành, thậm chí không bị lung lay về sự mất mát của hai người con và căn bệnh ung thư. Nụ cười này tiếp tục chinh phục hàng ngàn tín hữu hướng về cô như người bạn, và họ chắc chắn rằng họ sẽ được đón nhận lời khẩn cầu của mình. Nhiều người tin vào lời chuyển cầu của cô. Các nữ tu, những người trẻ, các bà mẹ thường khẩn cầu với Chiara và chờ đợi. Một trong những lý do mà sứ điệp của cô đến được rất nhiều người là do mọi người đều có thể tìm thấy chính mình, thấy hoàn cảnh của mình giống Chiara. Chiara còn được biết đến với một đời sống đạo hạnh, luôn xin vâng với Thiên Chúa. Cô là một người bình thường, không làm điều gì đặc biệt anh hùng, nhưng là người đáp lại xin vâng đối với Thiên Chúa trong những điều nhỏ nhặt hàng ngày, không nghi ngờ, luôn cảm thấy mình được yêu thương, ngay cả trong thời gian bị bệnh. Lời xin vâng trong từng bước nhỏ, từng ngày một, không bận tâm về quá khứ hay tương lai, sống hiện tại như một ân sủng. Những bước nhỏ là có thể, là tựa đề của một cuốn sách, trong đó bao gồm những lời chứng của những ai đã biết Chiara. Trong cuốn sách này, người ta tìm thấy những hình ảnh của Chiara luôn xuất hiện với nụ cười, không bao giờ buồn. Người ta đọc được khả năng phục hồi phi thường của cô trong việc chấp nhận căn bệnh, mỉm cười với cuộc sống, mặc dù cô biết rằng mình sẽ không bao giờ được chữa lành. Cuốn sách thực sự là một bài ca về cuộc sống và đức tin, bằng chứng về những gì tin mừng được công bố trong thánh lễ cuối cùng mà Chiara tham dự. Các con là muối, là ánh sáng của thế giới. Chiara chia sẻ về đời sống thiêng liêng. Để đến với Chúa, bạn không phải chạy hoặc đi quá chậm, nhưng cần luôn kiên trì, tiếp tục tiến bước. Và trên hết, sống giây phút hiện tại, bởi vì mệt mỏi sẽ đến nếu bạn nghĩ về quá khứ và tương lai, trong khi nếu bạn bước đi, bạn chỉ nghĩ đến từng bước mà ngay giây phút này bạn có thể làm. Khi bạn tới được nửa quãng đường, bạn nói, con đã đến, thật đáng ngạc nhiên, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Ở một nơi khác, Chiara nói, mục đích của đời chúng ta là yêu thương và luôn sẵn sàng học cách yêu thương người khác như chính Chúa dạy. Nếu bạn thực sự yêu, bạn sẽ nhận ra rằng không có gì thuộc về bạn bởi vì mọi thứ đều là món quà. Như Thánh Francisco nói, ngược lại với tình yêu là sở hữu, chúng ta biết rằng bạn là người đặc biệt và bạn có một sứ mệnh tuyệt vời. Chúa luôn muốn bạn và sẽ chỉ cho bạn con đường để theo nếu bạn mở lòng. Tin tôi đi, nó đáng giá. Câu chuyện của cô còn được kể lại trong cuốn sách Chúng ta được sinh ra và chúng ta sẽ không bao giờ chết nữa. Cuốn sách đã đi khắp thế giới với những bản dịch bằng 10 thứ tiếng và hơn 100.000 bản được bán. Những trang của cuốn sách kể về câu chuyện của Chiara với lời nói và ký ức của những người biết cô và chia sẻ kinh nghiệm sâu sắc về đức tin của cô. Một sự tồn tại không từ bỏ khi đối mặt với cái chết cho đến khi nó trở lại thành dấu hiệu của hy vọng cho tất cả chúng ta. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2017, 5 năm sau khi cô qua đời, những người bạn thân thiết của cô kêu gọi mở án phong chân phước cho cô. Hiệp hội Chiara Coppola được thiết lập với mục đích hỗ trợ và ủng hộ án phong chân phước cho cô. Tất cả đều cho rằng, Nét thánh thiện của Kiara bao gồm sự ngoan ngoì của cô. Điểm đặc trưng đó là cô quyết tâm không bướng bỉnh, nhưng đã học trở nên ngoan ngoì ngay cả với những sự kiện đã xảy ra và những dấu hiệu được đưa ra. Và khi những điều này có thể mâu thuẫn với cách nhìn và đọc mọi thứ của cô. Câu chuyện về Kiara có thể là câu chuyện của nhiều thiếu nữ, các cô gái của ngày hôm nay, các thiếu nữ đang tìm kiếm con đường riêng của họ để noi theo và thực hiện trong suốt cuộc đời của họ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh, trình bày về đề tài Ý niệm lịch sử sách các thủ lãnh.
Kính thưa quý vị thính giả, sách các thủ lãnh được trình bày như một sưu tầm các tài liệu liên quan tới một thời đại. Sưu tập này đã được thực hiện nhằm đưa ra một giải thích xác định về lịch sử dân Israel. Theo ý kiến chung, việc giải thích này phát xuất từ soạn giả Đệ Nhị Luật hay Ngôn Sứ và được hướng dẫn bởi chủ trương thực tiễn với bốn thời điểm. Sức mạnh thúc đẩy các biến cố nhân loại tiến tới, tức điều chúng ta gọi với từ trừu tượng là lịch sử. Phát sinh từ một hoạt động đồng thời giữa Thiên Chúa và con người, trong đó con người thực hiện hướng dẫn của Thiên Chúa, nhưng việc con người thiếu thích hợp với sự hướng dẫn của Thiên Chúa khiến cho Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử, hướng tới chỗ đánh phạt người có tội để họ chiếm lại được chỗ đã dành cho họ. Sự đánh phạt không nhắm bỏ rơi dân Israel trong tay thù địch của họ, nhưng có mục đích dấy lên sự âu lo của họ. Để trong nỗi âu lo đó, họ kêu cầu Gia-vê, và Gia-vê lắng nghe lời khẩn cầu ấy và gửi một Mô-si-a, một vị cứu tinh tới giải thoát họ, và chiến thắng là vinh quang chỉ hoàn toàn của riêng Gia-vê. Nhưng khi vị thủ lãnh Mô-si-a vừa qua đời là dân Israel lại xa rời Thiên Chúa, phản bội Ngài để tôn thờ các thần ngoại, và thế là vòng tròn lại bắt đầu, phạm tội, bị đánh phạt. Hối hận khẩn nài Thiên Chúa, được cứu rỗi, rồi lại phạm tội. Việc giải thích lịch sử được trình bày trong phần dẫn nhập thứ hai của sách, tức chương 2 câu 18 tới câu 19, và là do soạn giả hay một trong các soạn giả viết ra. Khi Gia-vê cho xuất hiện các thủ lãnh để giúp họ, thì Gia-vê ở với vị thủ lãnh và người cứu họ khỏi tay quân thù bao lâu vị thủ lãnh còn sống, vì Gia-vê động lòng trắc ẩn trước những tiếng than khóc của họ khi họ bị đàn áp và ức hiếp. Nhưng sau khi vị thủ lãnh qua đời, thì họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ. Họ chạy theo các thần ngoại lai để làm tôi và sụp lạy chúng, chứ không từ bỏ những hành vi và đường lối ngoan cố của họ. Với quan niệm này về lịch sử, soạn giả cố ý đưa ra giáo huấn, cũng được soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái trình bày. Trong chương 11, dành cho việc giải thích lòng tin trước Chúa Kitô, ông nhắc tới thí dụ của dân Do Thái và viết như sau. Nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa, các ngài đã khóa miệng sư tử. Chiến thắng đã không do dân chúng, cũng không phải do các thủ lãnh, mà là của Gia-vê. Quân binh Do Thái liên tục bị giảm bớt, vì không ai có thể được vinh danh vì chiến thắng của mình. Nhưng chỉ vinh danh chiến thắng của Gia-vê, trong đó vị thủ lãnh Mô-si-a và dân Do Thái đặt niềm tin tưởng. Từ giai thoại của thủ lãnh Gê-đi-ô-nê, cũng như từ giải thích của soạn giả, hiển nhiên là nó tuyệt đối đi sát văn bản cổ. Ngoài ra thì bà thủ lãnh Đê-bô-ra đã ca hát, và bài ca của bà có lẽ là một trong những trang cổ xưa nhất của toàn bộ Thánh Kinh. Israel đã chọn cho mình các thần linh mới, và từ đó phát xuất ra sự sụp đổ của họ. Sự khác biệt giữa văn bản cổ và giải thích mới hơn của nó không hề tại sự mới mẻ của chính việc giải thích cho bằng nơi công thức lý sự của nó, nơi việc tạo ra một hệ thống trừu tượng cho việc giải thích lịch sử, dựa trên việc tìm kiếm điều xem ra không thay đổi, điều tổng quát và đại đồng giữa các biến cố khác nhau. Trái lại, việc tái dựng lại lịch sử như soạn giả đã làm là điều có thể thảo luận. Chúng ta đã biết rằng không thể chấp nhận thứ tự thời gian do ông đưa ra, và cần phải nói thêm rằng ông đã sai lầm trong việc giải thích các câu kiểu thủ lãnh X đã phán xử dân Israel trong vòng X năm như được quy chiếu cho toàn Israel. Từ đó thật là vô lý, tội của toàn dân Israel luôn luôn xảy ra sau cái chết của một thủ lãnh. Việc luôn ngày càng chú ý tới sự kiện đại đồng khiến cho sự kiện riêng biệt bị thiệt thòi sẽ từ từ dẫn đưa tư tưởng Do Thái tới loại văn thể khải huyền. Đàng khác, nó hướng tới chỗ giải tán lịch sử trong sự kiện riêng hay trong giai thoại được hiểu như là các lược đồ tạm thời của một tiết nhịp và một giá trị vĩnh cửu. Không có gì trong tất cả những thứ đó trong các trình thuật cổ xưa hơn, nhưng là một lầm lẫn tin rằng các trình thuật ấy chỉ là việc trình bày các sự kiện mà không có một khung cảnh nào của chúng, một giải thích chúng được lập lại một cách nòng cốt, ít nhiều sáng sủa trong tất cả, hay là hầu như tất cả, rằng trong câu chuyện của ông Ehud chẳng hạn sẽ khó mà tìm ra nó. Các câu chuyện cổ xưa này cho thấy các sự kiện thuộc bản chất chính trị như đã được Gia-vê thực hiện một cách nòng cốt, qua các người được thần khí của Chúa xâm nhập. Hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử được coi như tức thì, và bà Deborah để trúc giữ cho những người Do Thái đã không tham gia chiến tranh, đã nói, những người đã không đến trợ giúp Gia-vê. Ở đây đã có ý nghĩa được diễn tả một cách quá đơn sơ nhưng rõ ràng, việc cùng hoạt động giữa con người và Thiên Chúa trong dòng lịch sử, trong đó hoạt động của Thiên Chúa quan trọng hơn hoạt động của con người, nhưng không thể thiếu hoạt động của con người. Thế rồi, thật đáng nêu bật, kiểu trình bày gương mặt của vị thủ lãnh Mosia. Có một lược đồ được lập đi lập lại thường xuyên và sẽ tìm ra kiểu diễn tả đầy đủ hơn của nó trong việc trình bày gương mặt của vua Saul. Các thủ lãnh Gideon, Jephthê, Samson và vua Saul được kêu gọi. Đó là ơn gọi, là việc thần khí của Gia-vê xuống trên họ. Việc biểu lộ của đặc sủng mà cả người nhận được xem ra cũng nghi ngờ như trường hợp của ông Gideon, theo một yếu tố mà trong khuynh hướng ngôn sứ sau này sẽ hầu như đi đến chỗ nổi loạn. Chúng ta hãy nghĩ tới kinh nghiệm đặc sủng đam mê đớn đau của ngôn sứ Jeremiah chẳng hạn. Nó sẽ không chậm trễ cho thấy qua các thành công, nhưng theo sau chiến thắng là việc hạ bệ vinh quang của vị thủ lãnh Mosia với vài tai ương nào đó đánh trúng họ, một tội lỗi trong đó họ bị lún sâu. Đã hiện diện ý nghĩa hiển nhiên của tính cách tạm bợ của vài vị cứu tinh. Các thảm cảnh vùi dập họ khiến cho họ trở thành các gương mặt vĩ đại, xem ra khiến cho tâm hồn con người bị treo lơ lửng, hướng tới ước mong một vị cứu tinh không phải tình cờ, nhưng lâu dài vĩnh cửu. Ngoài ra cũng cần nhấn mạnh sự kiện trong các tài liệu cổ xưa này, hoạt động của Gia-vê luôn luôn được cảm nghiệm như mới mẻ, khác biệt trong từng trường hợp, có khả năng tỏ lộ khi ở đây, khi ở nơi khác, tạo ra một con đường cứu rỗi luôn luôn khác biệt. Đây đã là ý thức tinh tuyền hơn mà truyền thống Do Thái sẽ có về Thiên Chúa và một cách đặc biệt về Thiên Chúa trong tương quan với con người, về điều mà chúng ta gọi là lịch sử. Trước quan niệm về lịch sử như được mọi dân tộc vùng Trung Đông cổ có, quan niệm lịch sử của dân Israel hoàn toàn cách mạng và có khả năng mở ra cho tư tưởng con người các viễn tượng rộng rãi hơn. Các dân tộc sống trong vùng Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà hay Iran, Iraq ngày nay, và các dân tộc của Ai Cập có phụng tự của trật tự được thành lập trước, và mỗi một sai lạc trật tự của các sự vật, của con người, đều bị coi như là một đảo lộn chính trật tự của thiên nhiên. Tâm hồn Do Thái trái lại hoàn toàn rộng mở cho một quan niệm về lịch sử như sự mới mẻ và của Thiên Chúa, như là tác nhân của sự mới mẻ, của những điều tuyệt diệu mà trước đó đã không hề có. Đằng sau quan niệm này về lịch sử tiềm ẩn ý niệm chìa khóa của việc tạo dựng, được hiểu như là cử chỉ tự do của Thiên Chúa, có khả năng trao ban sự hiện hữu cho điều không có. Từ quan niệm này nảy sinh ra lời cầu nguyện của vua David, xin Thiên Chúa tạo ra nơi ông một thần chí mới, và từ đó nảy sinh ra bài thánh ca của bà Anna, mẹ của ngôn sứ Samuel, như viết trong sách Samuel 1 chương 2. Gia-vê là đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. già về bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao. Đây là một quan niệm lịch sử có thể còn tích cực đối với thuyết duy lý của triết gia chính trị quân sự Hy Lạp Thucydides, sống vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Ông sinh năm 460 và qua đời năm 404 trước công nguyên tại Athens, thủ đô Hy Lạp, và là tác giả cuốn sử Cuộc chiến của Peloponneso, là tài liệu sử học chính của Hy Lạp cổ xưa, kể lại cuộc chiến giữa hai thành Athens và Sparta trong các năm 431 tới 404 trước công nguyên. Đây là một trong các mô thức kể chuyện lớn nhất của thời xa xưa và chắc chắn là một trong các phân tích các biến cố lịch sử theo kích thước bản tính nhân loại, khai trừ sự can thiệp của mọi thần linh. Sử gia Thucydides tìm lý do trong mọi sự và hướng tới chỗ tạo dựng một quan điểm lịch sử như một đường thẳng liên tục, trong khi tư tưởng Do Thái đối nghịch lại với một quan niệm về lịch sử, trong đó tất cả đều có thể tiến hành với các thay đổi, nhảy vọt lên cao và xê dịch bất thình lình, không liên tục. Trong đó, sự tự do và điều không thể thấy trước được có một vai trò không thể chối cãi. Chống lại nhà duy sử học tuyệt đối của thời đại chúng ta muốn phán đoán các sự kiện chỉ như các điều đã xảy ra và cần xảy ra vì chính sự kiện chúng đã xảy ra, mà đảng khác không có khả năng làm lịch sử của ngày mai. Sách các thủ lãnh đối chọi lại với một quan niệm lịch sử, trong đó sự tự do và việc điều kiện hóa sự tự do phát xuất từ tính hữu hiệu cũng như từ sự vi phạm của con người đối với một luật lệ luân lý, tìm thấy sự quân bình hài hòa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.